ước nguyện một lòng theo Chúa Giêsu, dù đi đến nơi đâu xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi, dù đi đến nơi đâu Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Nguyện một lòng theo Chúa Giêsu, dù đi đến nơi đâu xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi, dù đi đến nơi đâu Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về cuộc đời các môn đệ của Chúa Giêsu. Sứ đồ Phao-lô đã có lần tuyên bố: anh em hãy noi gương tôi như tôi noi gương Chúa cứu thế. Trong tinh thần đó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cuộc đời của những người theo Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh để thấy sự thay đổi trong đời sống họ và bắt chước để sống theo Chúa. Tục chương trình theo Chúa Giêsu, chúng ta cùng nhau tìm hiểu thêm một vài ý nghĩa khác của chữ môn đệ hay là người theo Chúa. Nghĩa chính của chữ môn đệ trong Thánh Kinh là người học trò. Người theo Chúa hay môn đệ của Chúa là người phải học suốt đời. Như đã nói trong chương trình lần trước, theo Chúa là một tiến trình, chúng ta không thể dừng lại. Dừng lại là bắt đầu đi thụt lùi. Chúng ta không thể kể mình đã tin Chúa bao nhiêu năm để rồi không học hỏi gì nữa. Người theo Chúa, môn đệ của Chúa là người tiếp tục học hỏi cho đến ngày chúng ta về với Chúa. Bạn xưng mình là môn đệ của Chúa, nhưng bạn có phải là người tiếp tục học hỏi như vậy không? Bạn có phải là người học trò của Chúa luôn luôn không? Môn đệ cũng có nghĩa là người theo Chúa. Theo Chúa nghĩa là gì? Ngày nay, Chúa Giêsu không còn hiện diện trên trái đất này để chúng ta đi theo Chúa. Nhưng theo Chúa có nghĩa là làm giống như Chúa đã làm. Mỗi khi đứng trước một hoàn cảnh, chúng ta cần đặt câu hỏi: Chúa Giêsu sẽ xử sự như thế nào trong hoàn cảnh này? Theo Chúa hay làm môn đệ của Chúa, vì vậy là làm giống như Chúa đã làm. Sau những bài học về cuộc đời của Chúa Giêsu trong các năm qua, chúng tôi hy vọng quý vị đã thấy rõ Chúa Giêsu là ai, biết Ngài đã làm những gì, đã dạy những gì, và quý vị sẽ quyết tâm theo Chúa, sống giống như Chúa đã sống. Đó mới là người môn đệ thật của Chúa. Một trong những mệnh lệnh Chúa đã truyền cho các môn đệ của Ngài trước khi Ngài về trời là: hãy đi dìu dắt tất cả các dân tộc trở nên môn đệ ta. Làm cho người khác trở nên môn đệ của Chúa, đó là bổn phận của chúng ta. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nói về vấn đề đào tạo môn đệ cho Chúa. Một trong những tổ chức thành công nhất trong việc đào tạo môn đệ cho Chúa được gọi là Hội của những người Hoa Tiêu, tiếng Anh gọi là The Navigators. Hội này đã hoạt động tại Việt Nam trước đây và đã mở một chương trình học Thánh Kinh hàm thụ gọi là Thánh Kinh Nghiên Cứu Học Hiệu. Tiêu đề của hội này là sinh ra là để đào tạo một người khác giống như mình. Thật ra đây là khẩu hiệu của người sáng lập hội. Và đây cũng phải là tiêu đề của mỗi một chúng ta. Mỗi một chúng ta khi tin Chúa cần ý thức rằng mục đích của đời mình là làm thế nào để đào tạo được một người cũng tin Chúa giống như mình. Làm thế nào để có thể đào tạo một môn đệ cho Chúa như vậy? Dĩ nhiên, Trước hết chúng ta phải đưa người ấy trở lại với Chúa. Hay nói khác đi, nói về Chúa cho người đó biết. Thật ra, làm chứng và truyền giảng là điều nhiều người vẫn thường làm. Điều đáng buồn là rất nhiều người chúng ta đưa trở lại với Chúa đã không được chăm sóc chu đáo và họ đã lùi bước. Đưa một người trở lại với Chúa, vì vậy không phải là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta còn phải chăm sóc, nuôi dưỡng họ để họ trở nên một người trưởng thành trong Chúa. Khi nào người ấy đưa một người khác nữa trở lại với Chúa, rồi cũng huấn luyện cho người mới đó trưởng thành, công tác đào tạo môn đệ lúc đó mới kể như đầy đủ. Làm thế nào để đưa một người trở lại với Chúa, để rồi người ấy có thể hướng dẫn người khác tin Chúa? Để làm được công tác này, chúng ta phải theo gương của Chúa Giê-xu. Chúng ta thấy rằng, trước hết Chúa Giê-xu không chọn tất cả mọi người làm môn đệ của Chúa, nhưng Chúa chỉ chọn một số người đặc biệt mà thôi. Và trong số 12 môn đệ, Chúa lại chọn ra 3 người thật thân tín. Như vậy, nguyên tắc thứ nhất của việc đào tạo môn đệ cho Chúa là chọn ra một người hay một vài người. Chúng ta không cần số nhiều, mà chỉ cần một hay hai người hết lòng học hỏi và làm việc. Sứ đồ Phaolô khuyên môn đệ của mình là Timôthê những lời như sau. Ông nói trong thư Timôthê thứ 2 chương 2 câu 2. Những điều con đã nghe nơi ta, ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Trong câu này chúng ta thấy có 4 nhóm người tất cả. Trước hết là Phaolô. Phaolô truyền lời Chúa cho Timôthê. Và ông bảo Timôthê hãy truyền những lời đó lại cho mấy người trung thành. Và những người này là những người sẽ dạy dỗ người khác. Đây là công thức đào tạo môn đệ. Chúa Giê-xu đã đến trần gian, đào tạo một số môn đệ. Họ truyền lời Chúa lại cho chúng ta. Chúng ta nghe lời họ rồi, thì cũng phải truyền lại cho người khác. Và chúng ta cũng phải làm thế nào để những người đó đồng thời cũng có thể đào tạo thêm những người khác nữa. Lựa chọn một số ít người để làm môn đệ, đó là bước đầu tiên. Bước thứ hai là dành thì giờ với Chúa. Quý vị còn nhớ trong chương trình lần trước, khi nói về mục đích của Chúa Giê-xu khi Ngài lựa chọn môn đệ, chúng ta thấy rằng Ngài chọn ra một số người chỉ với mục đích là để ở với Ngài. Ở với Chúa, học theo cách sống của Chúa, đó là phương pháp dạy của Chúa Giê-xu. Chúng ta cũng không thể thành công trong việc đào tạo môn đệ cho Chúa nếu chúng ta không dạy người khác bằng chính đời sống của chúng ta. Dạy bằng lý thuyết thì dễ, dạy bằng chính đời sống, đó mới là điều khó. Khi ông Giăng Báp Tít giới thiệu với Chúa Giê-xu hai môn đệ của mình, họ đã hỏi Chúa ở đâu, và Chúa đã bảo họ đến xem, và họ đã ở lại với Chúa ngày hôm đó. Người đào tạo môn đệ cho Chúa là người phải có đời sống trong sạch, không có gì phải che giấu. Ngoài ra, chúng ta biết rằng người khác học được nhiều hơn nơi chúng ta qua những gì họ quan sát và thấy nơi chúng ta hơn là những gì chúng ta nói. Sứ đồ Phaolô đã nói, anh em hãy noi gương tôi như tôi noi gương Chúa cứu thế. Không ai có thể đào tạo môn đệ cho Chúa cách hữu hiệu nếu không nói được như vậy. Như vậy, đào tạo môn đệ là phải chọn người. Thứ hai là phải dành thì giờ ở với họ. Trong những thì giờ đó chúng ta làm gì? Hội của những người Hoa Tiêu mà chúng tôi nói đến lúc nãy có những đề nghị như sau về những thì giờ đó. Trước hết, đó là thì giờ để trò chuyện, tâm sự, trao đổi cho nhau những vui buồn trong đời sống. Đó cũng có thể là thì giờ làm việc chung với nhau hoặc cùng chơi đùa giải trí với nhau. Đào tạo môn đệ không nhất thiết là lúc nào cũng nói đến những vấn đề thuộc phạm vi tâm linh. Nhưng chỉ cần có thì giờ với nhau, sinh hoạt chung với nhau, đó cũng là cách làm cho người khác thấy rõ con người của chúng ta. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dùng thì giờ đó để giải đáp những thắc mắc của người ấy. Ba việc khác nữa mà hai người hay là hai thầy trò trong một chương trình đào tạo môn đệ có thể làm chung với nhau là học Kinh Thánh với nhau, cầu nguyện với nhau và dò cho nhau những câu Thánh Kinh học thuộc lòng. chúng ta cũng nên hướng dẫn người mới tiếp nhận Chúa biết rằng mỗi người tin Chúa cần phải dành một thì giờ nhất định trong ngày để tâm giao với Chúa, gọi là giờ tĩnh nguyện. Chúng ta có thể giúp cho người đó biết làm những gì trong giờ tĩnh nguyện. Hay nói khác đi, chúng ta có thể hướng dẫn người đó trong giờ tĩnh nguyện đầu tiên. Trong một giờ tĩnh nguyện, chúng ta cần dành thì giờ ca ngợi và cảm tạ Chúa. Chúng ta có thể hát những bài hát ngắn với thái độ tôn thờ hoặc cảm tạ, như bài hát sau đây. Ngài là vua, Chúa muôn loài. Ngài đã đến thế giới cứu vớt những ai lầm than. Ngài đã chết thế người, Ngài đã sống khải hoàn. Hãy ca mừng Chúa muôn loài. Đây là một bài hát rất dễ. Quý vị có thể ghi lời xuống, học thuộc và thỉnh thoảng hát trong giờ tĩnh nguyện của chính mình hoặc hướng dẫn người khác để cùng cảm tạ và tôn thờ Chúa. Chúng tôi xin đọc lại lời ca của bài này một lần nữa. Ngài là vua, Chúa muôn loài. Ngài đã đến thế giới cứu vớt những ai lầm than. Ngài đã chết thế người. Ngài đã sống khải hoàn. Hãy ca mừng Chúa muôn loài. Đó là bài hát Ngài là vua mà chúng ta có thể dùng trong giờ tĩnh nguyện để mở đầu cho giờ tĩnh nguyện. Sau đó chúng ta nên cầu nguyện một vài lời ngắn, xin Chúa hướng dẫn chúng ta trong việc đọc lời của Chúa. Tiếp theo, quý vị nên đọc một phân đoạn Thánh Kinh, tốt nhất là theo thứ tự từng sách trong Thánh Kinh. Chúng ta không cần đọc nhiều, chỉ cần đọc một phân đoạn và suy nghĩ đến ý nghĩa của phân đoạn đó, cũng như tìm bài học để ứng dụng cho ngày hôm đó là đủ. Nếu quý vị thấy cần có tài liệu để giải thích thêm các phân đoạn Thánh Kinh, xin viết thư về cho chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Địa chỉ của chúng tôi được nhắc đến ở cuối chương trình phát thanh mỗi ngày. Sau khi đọc Kinh Thánh, chúng ta dành thì giờ cầu nguyện cho chính mình, cầu nguyện cho gia đình, cho việc làm, việc học trong ngày. Chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho người khác và cho các công việc của Chúa. Đây có thể là điều rất dễ dàng và thông thường với người đã tin nhận Chúa lâu năm, nhưng có thể là điều rất mới lạ với những người mới tin nhận Chúa. Vì vậy, chúng ta nên tập hay là huấn luyện cho người mới quen với điều này. Và cách tốt nhất là làm chung như vậy với họ một vài lần, cùng hát với họ, cùng cầu nguyện với họ, cùng đọc Kinh Thánh với họ, và sau đó khuyến khích họ tự làm điều đó một mình mỗi ngày. Đây là một trong những cách dạy thành công nhất, vì chúng ta dạy bằng thực hành, chứ không phải chỉ bằng lý thuyết suông. Như vậy, đào tạo môn đệ cho Chúa là chọn người, dành thì giờ với họ. Trong thì giờ ở với họ, chúng ta có thể tâm sự, chuyện trò, làm việc, chơi đùa, cầu nguyện, học Kinh Thánh, hướng dẫn về giờ tĩnh nguyện. Một việc khác nữa mà người đào tạo môn đệ nên làm là cùng học thuộc những câu Kinh Thánh và người này đọc cho người kia hay là dò cho nhau. Đây là một việc làm rất có ích lợi, vì chẳng những giúp cho người học có dịp học thuộc lời Chúa mà còn có thể giúp nhau ứng dụng những câu đó vào đời sống hàng ngày. Thật ra, điều lợi ích hơn cả trong việc dành thì giờ với người mình muốn đào tạo làm môn đệ là chúng ta có một người bạn tâm giao, và đồng thời người kia cũng có được một người mà người đó phải chịu trách nhiệm. bản tính của con người chúng ta là yếu đuối. Một mình chúng ta rất khó đứng vững và dễ bị những cám dỗ thử thách chung quanh chi phối. Khi có một người mà chúng ta có thể tâm sự, chúng ta sẽ dễ giữ mình hơn vì biết rằng có một người cùng sống với mình. Vấn đề đào tạo môn đệ không thể chỉ nói trên lý thuyết mà phải thực hành. Chính khi thực hành, chúng ta sẽ rút tỉa được nhiều kinh nghiệm quý báu. Điều quan trọng trong khi đào tạo môn đệ cho Chúa là chúng ta ghi nhớ nguyên tắc của Chúa. Chúng ta đào tạo người để người đó có thể đào tạo người khác. Đào tạo môn đệ cho Chúa cách này sẽ giúp cho hội thánh tăng trưởng nhanh chóng và người tin có một căn bản vững vàng. Chúng ta cũng nhớ rằng việc đào tạo môn đệ đây không phải chỉ áp dụng với người ngoài, nhưng cũng có thể áp dụng ngay cả những người trong gia đình. Cha mẹ có thể là người hướng dẫn con cái, anh chị em có thể hướng dẫn nhau, hoặc nếu trong gia đình con cái tin Chúa trước, chính con cái cũng có thể hướng dẫn cha mẹ trên đường theo Chúa. Trong những trường hợp người nhỏ tuổi hướng dẫn người lớn tuổi, điều quan trọng chúng ta phải ghi nhớ là chúng ta phải hướng dẫn trong tinh thần yêu thương, thông cảm và đừng bao giờ vượt quá quyền hạn mà Chúa đã ấn định. Nghĩa là chúng ta phải giữ đúng vai trò làm con cháu trong gia đình. Điều cuối cùng chúng ta cần nói qua trước khi học về đời sống của các môn đệ của Chúa Giê-xu, đó là vấn đề giá để làm môn đệ của Chúa. Bất cứ điều gì ở đời này, chúng ta cũng đều phải trả một giá. Chúng ta không thể theo Chúa mà không trả giá nào. Giá để làm môn đệ Chúa được mô tả trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 16, câu 24 và 25 như sau. Chúa Giê-xu bảo các môn đệ: Nếu ai muốn làm môn đệ ta, phải phủ nhận chính mình, vác cây thập tự mình theo ta. Ai tham sống sợ chết sẽ mất mạng, ai hy sinh tính mạng vì ta sẽ được sống. Thường ở đời, người ta ai cũng hứa hẹn với những người theo mình nhiều điều hay đẹp. Riêng Chúa Giê-xu, Chúa nói trước cho những người theo Chúa biết rằng họ sẽ gặp phải nhiều điều gian khổ. Chúa phán: Nếu các con yêu cha mẹ hơn ta, các con không đáng làm môn đệ ta. Ai yêu con trai con gái mình hơn ta, cũng không đáng làm môn đệ ta. Nếu các con không vác cây thập tự mình theo ta, các con không đáng làm môn đệ ta. Sứ đồ Phao-lô cũng dạy: Đức Chúa Trời nhân Chúa cứu thế, ban ơn cho anh em, không những tin Chúa mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa. Không những tin Chúa mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa. Đây cũng là điều chúng ta nên nói trước với những người muốn làm môn đệ của Chúa. Nhắc cho họ nhớ rằng, theo Chúa là một ơn phước, nhưng cũng là một thách thức. Biết giá mà mình phải trả rồi sẵn sàng để trả giá đó mà theo Chúa. Đó là điều quan trọng, mỗi chúng ta cần ghi nhớ và cũng nhắc cho mọi người về điều đó. Phúc âm Luca chương 14, câu 25-33 ghi lại những lời Chúa dạy về điều kiện để làm môn đệ Chúa như sau. Nhân dân theo Chúa thật đông đảo, Ngài quay lại giảng giải: Ai theo ta mà không yêu ta hơn cha mẹ, vợ con, anh chị em và hơn cả tính mạng mình thì không thể làm môn đệ ta. Ai không vác cây thập tự mình theo ta cũng không thể làm môn đệ ta. Vậy anh em phải suy cho kỹ. Có ai trước khi xây nhà mà không tính toán mọi phí tổn liệu mình có đủ sức làm cho xong? Nếu không, mới đặt nền đã ngưng sẽ bị chê cười. Kìa, làm nhà nửa chừng đã bỏ cuộc. Có vua nào trước khi ra trận mà không bàn tính cẩn thận? Với 10.000 quân trong tay, liệu có thể chống lại 20.000 địch quân đang tiến đánh mình không? Nếu không, phải sai sứ giả cầu hòa khi địch quân còn ở xa. Rồi Chúa kết luận, nếu không bỏ hết mọi điều mình có, anh em không thể làm môn đệ ta. Kết thúc chương trình Theo Chúa Giêsu hôm nay, chúng tôi xin nêu lên một số câu hỏi để quý vị ôn lại những điều chúng tôi đã trình bày trong chương trình này. Câu hỏi thứ nhất, theo Chúa nghĩa là gì? Theo Chúa nghĩa là gì? Câu hỏi thứ hai, nguyên tắc chính trong vấn đề đào tạo môn đệ là gì? Nguyên tắc chính trong vấn đề đào tạo môn đệ là gì? Câu hỏi thứ ba, khi dành thì giờ với người chúng ta muốn họ làm môn đệ, khi dành thì giờ với người mà chúng ta muốn họ làm môn đệ, chúng ta nên làm những điều gì? Chúng ta nên làm những điều gì? Khi dành thì giờ với người mà chúng ta muốn họ làm môn đệ, chúng ta nên làm những điều gì? Câu hỏi thứ tư, xin kể ra những điều cần làm trong giờ tĩnh nguyện. Xin kể ra những điều cần làm trong giờ tĩnh nguyện. Và câu hỏi thứ năm, giá mà chúng ta phải trả để làm môn đệ Chúa là gì? Giá mà chúng ta phải trả để làm môn đệ Chúa là gì? Chúng tôi xin nhắc lại các câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất, theo Chúa nghĩa là gì? Thứ hai, nguyên tắc chính trong vấn đề đào tạo môn đệ là gì? Thứ ba, khi dành thì giờ với người mà chúng ta muốn họ làm môn đệ, chúng ta nên làm những điều gì? Thứ tư, xin kể ra những điều cần làm trong giờ tĩnh nguyện. Và thứ năm, giá mà chúng ta phải trả để làm môn đệ Chúa là gì?
Chúa công tôi, chào Chúa bao. cao.